cố chấp phê bình đạo này phê bình đạo nọ mà không biết phê bình mình mới là tạo ra sự sắp xỉ. Vậy trong thực hành đúng cho pháp lý vô vi khai mở tâm linh tiến hóa rồi đó. Nhịn nhục trên hết, càng thiền càng rõ nhịn nhục mới thấy vui. Nếu chúng ta không nhịn nhục, chúng ta phải thêm bản bớt thầu, bớt thực thêm thù bớt bản. Nếu mà chúng ta nhịn nhục thì thêm bản bớt thù, cuộc sống nó mới an vui. Trong thực hành trong phải lời chúc tụng, người thế gian hay chúc tụng mà không làm, hãy cầu xin mà không thực hành, hãy kêu gọi mà không có thức tâm. Như kêu gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế là cứu cấp, nhưng mà có chuyện gì đâu mà kêu ngài. Kêu ngài là để tạo cái tập quán y lại. Nam Mô Di Đà Phật cũng như vậy, tâm thức là đúng hơn và khẩu khai thẳng chi tạng. Nói để làm gì? Ý niệm nó thức tâm hơn, sáng suốt hơn. Không có gì quý bằng thành tâm. Thật thà khai triển tâm linh. Càng thiền càng thấy mình triền miên trong giấc ngủ thanh nhẹ ổn định. Không một giấc ngủ rất êm ả mà sáng suốt. Nói ngủ là người đời nhìn cặp mắt thấy ngủ, nhưng mà tâm và thức biết mình đi đâu, đang học cái gì, đang làm cái gì. Nhiều người không thấy cảnh, không thấy hình, nhưng mà thấy sự thanh nhẹ đã tiến qua. Mà thấy ra ngày càng làm thì nó sẽ hội tụ ra hình ảnh tốt đẹp. Tùy duyên tu học mà phát triển, không còn trì trệ nữa. Đêm đêm lo tu thiền, đêm đêm giải mở nghiệp tâm. Đúng theo trong chương trình tiến hóa, về điển là nhanh nhẹ. Nhiều người như tôi lo việc này thì kia rồi nọ, lo mà không làm thì nó động. Lo mà làm thì chuyện đời nó cũng thông. Thì các bạn ăn chén cơm mà các bạn cũng không nhai kỹ, làm sao các bạn quán thông được nguyên năng điển quang của con gạo? Nó là từ đâu lên? Con gạo nuôi dưỡng chúng sanh, cứu độ chúng sanh. Nó là một vị Bồ Tát mà chúng ta không hiểu. Điển năng có một vị Bồ Tát. Tâm từ bi lúc nào cũng cứu độ chúng sanh, tùy duyên độ, không có hại chúng sanh, không tiếc cho vật chất, lúc nào cũng an lành tâm độ. Cho nên chỉ chúng ta ăn cơm chúng ta mới nghĩ ra được. Vì luôn những từ bi là cứu độ chúng ta. Chứ đừng nói là tôi có tiền tôi mua được gạo, không phải vậy. Tiền ra đâu có. Chúng sanh nhìn nhận. Chúng sanh là ai? Giật trật Phật. Cấu trúc và chuyển tiếp vào hồn tiến hóa đến ngày hôm nay. Cấu trúc và cách gì mọi sự ảnh hưởng của cả càng khôn, trụ trụ, từ từ, phối hợp thành. Một linh chân đại thể.
Thiền xếp bằng ở trên ta phi tốt hay xấu?
Cách mặt đất là tốt, sát mặt đất là nhiều khi những người cái luồng điển còn yếu, không có thanh thoát trên bộ đầu, không có thanh thoát xuất phát mà cứ ra gốc cây ngồi là bị rút, một ngày nào nó bị khối trượt nó rút, nhập sát nói vậy và nghĩ vậy không, nói sai, thích nói xuyên tơ, nói đủ chuyện hết. Nhưng mà chính mình giải quyết không được.
Ngồi thiền trên ghế khai sinh phải làm sao?
ngồi thiền trên ghế là hai chân phải hợp lại, bởi vì nguồn điển âm dương luôn luôn phải cho nó hợp nhất mới giải tiến được, phân tán không có giải tiến được. Tay chúng ta phải hợp nhất, chân chúng ta cũng phải hợp nhất, phải thẳng lưng nó mới xuất phát đi lên được.
Thưa thầy, thầy có nói là cha sẽ chữa bệnh tâm thần cho con, mà bây giờ hiện giờ con thấy con vẫn còn bệnh.
Một cho nên nãy giờ thầy nói là thầy đưa một liều thuốc cho con tự trị đó. Chính bản thân con làm cho con suy nhược. Giờ con nghe đi nghe lại con băng này rồi con sẽ cởi mở, con vui lên thì tự nhiên tất cả tâm thần của con sẽ hết. Chính con là phải tự trị 60%. Nên là nãy giờ thầy đã đưa liều thuốc cho con và con anh hỏi con nắm được chưa, nếu con nắm được thì con mau hết rồi.
Những người thiền thì thường thiền 24/24 là giữ mình 24/24. Như vậy thì mình làm cách nào để mình giữ cái trạng thái thiền và giữ mình đó trong lúc mình đang ngủ?
Cho nên anh thấy rằng hồi lúc anh sơ sanh ra đời, anh thở bằng bụng. À, không biết chỗ nào cũng thở bằng bụng hết. Lớn rồi, loạn xạ hết, quên thở bằng bụng. Cho bây giờ anh làm pháp luân thường chuyển á, là anh làm pháp luân thường chuyển người là càng mỗi ngày anh làm thì chiều sâu nó sẽ mở. Cái chu luật, cái cycle nó mở như thế này. Nó mở trong cái pháp luân thường chuyển á, nó sẽ mở cho anh trên 24/24. Là anh thở quen rồi, như tôi không bao giờ mà tôi bỏ cái bụng được. Tôi cứ giấc ngủ tới lúc tôi chuyện này cái nọ tôi cũng vận hành như vậy. Thì cái ánh sáng mở trước mắt tôi. Cho là mình nó mở như vậy, không có bao giờ bị kẹt. Thì phải hành cái pháp. Cái pháp luân thường chuyển, tại sao anh phải hít chưa đầy đúng đầy ngược tung lên bộ đạo? Rồi bởi anh ứng dương thở cái pháp luân thường chuyển của vũ trụ. Pháp luân thường chuyển của vũ trụ nó đi về này. À, cho nên khi mà đúng đúng bộ đầu con rút rồi, tự nhiên nhiều người xong, tôi vừa nhắm mắt rút, và tôi đi làm tôi cũng thấy rút bộ đầu, và tôi tưởng cái Nam Mô Di Đà Phật tôi cũng thấy rút bộ đầu, và tôi liên hệ được cái pháp luân thường chuyển của vũ trụ. Mà qua cái pháp luân thường chuyển của vũ trụ này, thay qua ra, xuất phát là tôi liên hợp với cái pháp luân thường chuyển của vũ trụ, thì lúc đó tôi nhắm mắt rồi tôi đi, mà một thời qua rồi không cần nhắm mắt. Đi muốn đi, rồi nó đã đi ra rồi. Chiều 24/24 tu học. Lúc anh ngủ là cho cái xác thôi. Nhưng mà cái việc làm vẫn cứ việc đi làm. Cái tim đập là việc làm vẫn còn. Không có nghĩ được. Cho nên người đầu, họ đi ngủ, mình đi ngủ. Họ làm chim bao, thấy gì đâu đi ra. Dẫu tốt mà hơn. Mà cũng phải làm vậy. Mà họ thần kinh họ không có ổn định, họ mới thấy chim bao, diễn tả như vậy. Mà ổn định là họ có một giấc ngủ an lành, thanh nhẹ, ngủ khỏe lắm. Thì đúng là việc làm. Việc làm hướng về thanh tịnh. Cho nên 24/24 là mượn cái pháp mà đi cho đúng rồi, để trở nên tu 24/24. Chứ phải ngồi xếp bằng gì 24/24, không có cái gì đó. Và cái pháp luân thường chuyển nó liên hệ với cái pháp luân thường chuyển của thanh quan ở bên trên. Vũ trụ trước rồi đi tới cái thanh quan. Lúc đó mới nói chân lý tìm Phật. Nó có tầng lớp hết. Rồi đến từ cái khuyết này nó mở ra tới cái khuyết nọ. Cái khuyết của chúng ta nơi. Rồi nó chỉ lẫn quẩn ở trong cái chuyện mê. Nói cho cha, nó mê tín. Có nhiều bà nói mê tín hay. Nói cho cha, tôi thấy. Tôi gặp cái ông đó, tôi ngộ không, ông nói hay lắm. Thấu ăn tám nhiều, ông biết những này chuyện nọ, những cái nọ. Nhưng mà tôi không biết gì hết. Tôi tra đụng cái ông đó. Từ ngày nào cũng đi tới anh đó. Rồi bị cái ông đó, ông săn chiếm lên trong tư tưởng, mà không biết. Còn đàn này khác, đàn này có cái pháp hành để mở ra. Hai cái không có giống nhau. Cái này là hành để mở ra. Từ cái mắt trật tự, đi trở về trật tự, từ cái tâm tới, đi tới cho sáng suốt. nhưng mà tự tiến. Còn cái kia là kia, vô mắt thì con ma cũng có thể mắt được. Nó mơ trong đó mà không hay, chạc vào, mê thế rồi. Tôi đâm ra được thờ, rồi cúng, rồi này kia cái nọ, rốt cuộc, bị nạn. Hỏi tại sao tôi thờ ông đó kỹ quá mà tôi bây giờ bị nạn. Là tại mình không chịu mở trí ra. Tại mình thiếu trật tự, thì cái sáng suốt đâu còn nữa. Cho nên cái pháp này không có chấp nhận cái đó. Bây giờ ông nói ông phụ nữ thật ông sướng cũng chuyện của ông. Còn tôi chuyện của tôi phải tốt. Tôi phải lập lại trật tự, tôi phải khám phá những gì trong người tôi. Sự sai lầm của tôi bắt buộc nó phải sửa, tôi không có dinh dưỡng cho nó làm sai nữa. Mà cái sai đó tôi phải biết rõ cái nguyên lý của cái sự sai. Trong phần cho đó là sai đó, tôi phải nhìn nó tại sao nó sai, khởi đầu từ đâu. Thì tôi phải bỏ công rất nhiều. Khi mà bỏ công trong giai đoạn đầu rồi đi tới, hoàn tất mở đồ hết rồi thì 24 trên 24 tu học rồi đâu có nói vậy đâu. Nói cái gì cũng là tu hết rồi. Đạo hết rồi. Mở tâm mở trí. Cho nên khi mà họ đạt tới đó là họ có xin Thượng Đế. Thì mình ráng mình cũng phụ nữ của chữ thiên địa, tại sao mình không biết tu để mình trở về. Mà mình cũng có tu tới khá rồi, mình cũng hội nhập với Thượng Đế. Bắt đầu nói chuyện có gì đâu. Thượng Đế là tâm thức bình đẳng thanh tịnh. Mà mình được thức bình đẳng thanh tịnh thì sự trao đổi đâu khó khăn. Tại mình lười biếng, mình lôi chấp. Mình tưởng là mình tu cao, mình có địa vị, mình không cần biết gì khác. Thì mình không tin tới đó. Và mình biết ngoài cái này còn cái nữa, vô cực đại thiên ngôn, ngoài vô cực đại thiên ngôn còn nữa, không phải đi như đó. Không phải một ông. Thì chúng ta phải đi tới. Mà càng đi tới, thì không có cái ông nào ghét chúng ta hết. Với ông nào cũng chuyên chúng ta tiếng à. Thì tâm bạn đạo là người nào mà tôi khá thế nào? Các bạn không mừng chứ, làm sao ghét được? Thắng thân. Nhưng mà trong cái mừng đó là các bạn phải chủ thánh đó. Cái kích động đó, có thể nó còn xanh không, còn giận không, còn hài không? Cho nó ba con gái lên nó đứng dậy được không? Mà nó phải bị, nó phải không? Nha, ngay trong gia đình mình còn chơi mình nữa. Vợ mình còn chỉ trích mình nữa. Để nói chuyện bạn đạo không giúp mình sao được. Cho nên một cái thử thách là một quý giá vô cùng. Mà chúng ta đứng được lên, chúng ta mới biết cảm ơn tất cả. Không ai ghét chúng ta. Và tất cả xung quanh đều là tốt với chúng ta, chứ không có ai xấu. Chính mình xấu, mình tự gạt mình là xấu nhất ở thế gian này. Mình mơ tín động loạn là tự gạt mình. Không mê tín, không động loạn, không có tự gạt. Chỉ học để thăng hoa thôi.
Thưa thầy, hôm trước con hỏi thầy là tại sao mỗi lần con có cái tâm trạng gì con lấy đại con văn nào ra, thế là thầy đáp ngay cái vấn đề. Thầy nói đó là sinh lý, mình đã làm sao thầy giảng thêm hay không?
Cái đó là sự sáng suốt. Nó chiếu đường cho con. Bởi vì trong đó là khi mà nghe ban giảng nó mà mình thấy liền và giải quyết những sự bận rộn của mình là cũng như mình đang ở trong tâm thôi. Mà trong mặt cái bóng đèn thì cái bóng thôi nó đi thôi. Đó mới là thật sự là căn đứng. Cao. Nhưng mà người khác tới nói mình nghe không sướng và cũng còn bị kẹt. Mà một khi mình đi kẹt rồi mình cứ lấy cái băng nào mình bấm là đúng y chuyện của mình. Bởi vì cái lời nói của ông Tám là tư không bát là thông thiên văn đạt nghĩa lý, chứ ông Tám không có nói gì một góc nào hết. Thành ra cái băng nào cũng vậy. Nói ra cũng như là sinh ta đây, nhưng mà kỳ thật nó vậy.
Thành ra nào cũng vậy.
Thầy hành như là. Nhưng mà kỳ thật là ngôn ngữ của thầy là nó thông thiên văn đạt nghĩa lý. Thành ra phải nghe nó được buồn, được bực, được bị tán thiết lấy cái bằng mâm nghe
đúng ngay cái chuyện rồi, đúng ngay cái chuyện của mình. Xong, đúng ngay cái chuyện của mình thì giải quyết ngay
xin có nghe rồi nè. Cho nên tôi có đâu đó, đâu có nói chuyện cho một người nghe. Hồi nãy giờ tôi đâu có nói chuyện với mấy người phàm nhé.
Nhưng mà khi nghe tôi không gì.
Chứ Phật tiên tiên nó cũng phải nghe. À, bởi vì cái câu phân giải vô cùng thì chắc chắn phải có sự kiểm chứng của mình. Nếu tôi làm sai, tôi không có thể nói thao thao bất tuyệt. Cho nên nhiều người họ nói được hai câu, rồi ba câu họ nói không được. Mà nó chưa có sự chứng minh. Muốn có sự chứng minh thao thao bất tuyệt thì phải nói công khai cho tất cả mọi người chứng minh.
Cho nên cái tu là cái quan trọng trong cái thời điểm này. Tu nhiều đi, không có lỗ vốn, chắc chắn là lợi. Mà nhiều người không biết. Đó, cũng như tôi nói, cái câu nói này, cũng như hồi tôi nói với Xuân Hồng hồi ở Manila, tôi nói tu đi, chỉ tu đi không có lỗ vốn, mà nó đâu có biết tu. Cái sách đi đây đi đó làm cả ngày tới, sớm mơ đi tới chiều tôi hỏi kiếm được nhiều, không khó xu nào. Mà cũng đi, vậy ta một chút mơ tới chiều ta ngồi ta thiền, ta lợi được sức khỏe không? Lúc đó anh đâu có chịu. Thôi, con mà học như thầy học cũng được, thơ làm câu làm nói. Tôi nói mày tu rồi sau này làm thơ được. Nó có trật tự thì nó làm. Nhưng mà hồi đó anh nó không thế nào làm được một câu, bởi đi cả ngày mà. Hoàn cảnh xoay chuyển đi cả ngày, không chịu ngồi thiền. Sau này tôi đối đế rồi đó, mới chịu học thôi. Mới tập học thiền. Từ ngày tôi đi rồi, tôi rau phi đi rồi, anh mới thấm thía. Trời ơi, sao bây giờ tôi nhớ ông, bây giờ tôi bắt buộc phải tu, phải tu, phải tu. Hồi tôi ở đó nó không chịu tu. Bây giờ tu rồi nó mới thấy, con người thay đổi chỗ nào. Tự nhiên có thể nói ra cho ta biết. Đó là sự thật. Mình nói sự thật thôi. Hồi trước tôi sao? Tôi thấy ông đó cũng nói bông lông ba la, không ra cái gì. Tôi cũng thấy tôi cũng người trí thức, đúng lý. Tôi đi theo ông tôi tu. Ông đó cũng nghi kỵ. Nhưng mà thấy ông làm sao? Toàn là những nhà trí thức, những nhà giàu này cái nọ lại ủng hộ ông. Mà ông không có nói cái gì hết. Không có mấy cái kim châm cứu vậy mà người ta thương ông, người ta theo ông, người ta giúp. Nói một tiếng là người ta nghe lời hết. Tại sao? Rồi lúc đó em mới tìm cái quyền vi của tâm thức và quyền vi của vũ trụ. Mới suy nghiệm ra đó. Mới thấy cái đó làm mình có khả năng làm không? Làm được. Rồi tôi kêu tu, tu. Mà trong lúc đó làm ăn không được, thất bại đủ chuyện hết. Nhưng tôi kêu tu đi. Để giải quyết cái nạn. Đó. Rồi cái nạn của em mà nói ra là bà con thấy bí, không có thể nào mà giải quyết được. Mà nó giải quyết được hết. Nó đi được hết, thoát được hết. Rồi nhờ cái gì? Phải nhờ cái tu. Không nhờ tu không làm được. Bây giờ nghĩ lý chắc không bao giờ làm được cái gì thành công. Chỉ chuốc lấy sự thất bại. Và ràng buộc lấy mình đau khổ mà thôi.
Chỉ là pháp luân là dơ lỗ rung. Qua là sao cặp. Em mới vừa chỉ là chỉ đi vô cửa trời liền đó, mà ai cũng thấy, thích vô đứng là đi bước vô cửa trời của bản thể. Tam thiên rồi mới xuất ra đại thiên thế giới. Hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Chỉ ngay vô trong cửa trời liền. Mà nhiều khi họ hít lấy gầm ngồi, xuất ra ở trên ngực không được. Vô đó, nó mới mở được. Mở cửa trời liền. Nó mới có cái khí hạo nhiên con người, nó mới tư tắn được. Biển nó mới dồi dào. Người nó mới tư tắn. Mình bên cái kia vô rồi hộp cái đó. Tâm linh bộ đầu. Nấu thuốc mẫu. Người nó mới trẻ được. Học cái này là toàn bộ. Không có thiếu một cái môn nào hết. Người đó hết. Ông nào tu rồi khép rồi cái đầu mở rồi con. Người đó hết. Không có mà nó chỉ sai cái gì đó. Cái môn nào rồi nó cũng chạy vô cho đó. Mà nó, cái môn này chỉ có bổ túc cho người ta. Chứ người ta không có thể bổ túc cái môn này. Ừ, đi ngay không? Đi vô trong cái biển âm dương là ngay rồi. Mà dùng bộ đầu đi, nó mau biết là bao nhiêu. Cho nên chỉ cái chỉ là pháp luân là vô lỗ rung, qua là sao cặp. Nhưng mà đừng có chỉ cho bác vừa âm đây đúng đây thì tự nhiên cái đó nó sẽ tung ra. Nó không lên như thế này, nó ở dưới này không? Tụng thẳng hay chứ, nâu nó có được. Thẳng nó đầy đủ rồi nó đi chứ. Thế vậy rồi nó sơ thừa xong rồi nó trung thừa rồi nó thượng thừa. Tam thiên đại thiên thế giới mà. Trong bản thể ba cõi trong nơi đó. Mà sao mà thông rồi nghe không? Hít một cái nghe cái cục. Chết cha cái sự sống này nó hư rồi. Mà rờ lại nó mát. Đứng dậy đi nó khỏe. Nghe cái cục bắt. Nó mới thông rồi. Chưa thông nó phải bực được. Nên nhờ cái đó nó mới diệt vậy. À, nó thông ra cái đó rồi nó mới diệt vượt. Mà người ta không hiểu, người ta hít vô người ta. Tôi thấy tu hoài, sao nó ham cái chuyện đó quá. Mà tu mà hít vô đầy rúng đầy ngực rồi, không nó diệt vượt. Nó thông ở chỗ đó nó diệt vượt. À, diệt vượt mau. Còn nhiều người mà hít vô ngực ra nó còn dữ lắm. Mở trần á, bận quần cục thôi, quần liếp cũng được. Nó bận quần áo, ông Phật đâu có để ý quần áo của mình. Để ý cái biển của mình thôi. Mấy người nó bận thì sạch sẽ cứ để vô phép với ông Phật. Cổ trần nó đi ngồi đi. Sao hết á. Họ nói chứ phải bận cái tốt nha thôi để ông Phật không quở. Ông Phật thèm coi mình á. Phật coi cái điển mình ở đâu. Mày tôm góp đủ chưa. Lên nó ở đó tu. Tôi hồi trước tôi công phu tôi cõi trần tôi ngồi à. Mà cô tiên tôi cũng chọc tôi nữa. Làm như vô phép với Đức Phật. Rồi tôi cũng nghe lời vô phép, rồi tôi ngồi đó chập cái tôi giác ngộ, tôi suy nghĩ, tôi cãi lại với bà. Tôi nói tôi với bà đi quần áo đàng hoàng mà đâu có phải quần áo thế gian mà bà phỉnh tôi. Bà phỉnh tôi, bà nói vậy mà cũng còn bị lạc. Mình đâu có cần bản thể nữa. Nếu mà bà nói vậy mà mình bận áo đồ đàng hoàng, y chê đó. Cô tiên thử vậy đó. Sau này các ông cũng bị cô tiên thử, chứ không phải ma quỷ gì, nhắc mình lỗ tai nó hỏi. Sao tu theo Phật mà sao mà bận. Không bận quần áo ngồi trần làm gì vô hết với Phật để rung để đòi không nên thở bận ngực thở bận ngực là không được để hít vừa hít vô là nó vô rung rồi nó mới phá được sau cái cặp đó cái cặp đó là cái thiên môn của bản thể nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng còn cái đó chưa có khai thông không thấy sáng. À, cái đó là cái niết bàn á, cái thiên môn bản thể là cái niết bàn lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống rồi qua cái trung tim chỗ thế cặp đó là nó xoáy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim mà nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ mà bây giờ mình hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hư cảnh á, mình mới dồn vô đó mình mới thấy cầu thấy rồng rồi này kia mình mới bước qua được chứ còn không không có thấy gì hết phải làm pháp luân buộc nó vô xuống trước mới lên được. Chứ đừng cho vô ngực trước rồi xuống xuống sau, cái đó nó sai lắm. Nhiều người tu gì yoga là vô ngực trước. Cũng như hôm trước ông Nghĩa, ông dẫn cái ông nào tới đó, ông cứ vô ngực rồi đã rồi, ông mới xuống bụng không được. Bữa trước tôi gặp một kinh tế tôi thấy làm gì không được. Là tôi vừa hít cái nó vô xuống trước. Rồi nó cũng thẳng nên nó đưa lên trên ngực, trên bộ đầu. Là mình đi cái con đường đi lên luôn, không có xuống cho luôn lại. Còn nếu mà mình hít vô ngực là mình cố ý giam giữ. Thành ra cái sau này cái sân tánh nó dữ lắm, con người nó dữ lắm, nó muốn thống trị đối phương. Và cái tinh thần nó mạnh, nhưng mà nó rốt cuộc nó xài cái điểm từ bên mặt trời xuống thôi. Cũng như là thôi miên, áp chế, định tà rồi vậy được thôi. Chứ không phải là cơ một cỡ mở, nó thuộc về áp chế người ta được. Còn cỡ mở không có, còn đằng này không. Đằng này trả lại tự do 100% cho họ, để họ tiến cũng như mình tiến. Thế họ giác ngộ rồi thì cái bệnh họ không có tái phạm. Không có bệnh trở lại, nhưng mà họ tiêu diệt luôn cái bệnh, dứt khoát luôn, trị luôn cái tham sân si ở thế gian. Và cái thầy thiên liên cũng được cởi mở nữa. Cho nên mình làm pháp luân rồi á, nó thông rồi, ngồi nhắm mắt thấy cảnh là thanh tịnh như thấy cảnh. Và thanh tịnh sau sự động loạn của âm dương, nó mới hoan xê được hai bên, nó rõ rệt được, mới thấy được. Chứ còn mình làm pháp luân nó không phải tịnh đâu, nó là động loạn. Nhưng mà trong cái động loạn, cái cuộc hành quân, thanh bình hết rồi cái nó thấy không có gì hết Cho nên tu ở đây nó càng ngày càng minh định á, cái hơi nó càng nhẹ. Hầu vô mình ngồi mình thấy hít vô, nhưng mà người ta dồn thấy mình không có hít. Nhưng mà cái bụng nó lớn, ngực nó nở lần, nó cứ nở hoài vậy. Mà người ta thấy ông này đâu có hít, nó được nhẹ rồi. Còn người ban đầu mới tu là hít vô nó nghe trong lỗ mũi cái hơi chạy mạnh. À, nó là chưa thông. Chừng nào nó thông rồi thì cái hơi nhẹ lắm. Còn nó vẫn hít vô mà nó kêu lộn xộn này kia kia nọ là cái hơi còn yếu. Nó cung cấp không đầy đủ. Cũng như là người ta nói cái trong nước anh 21 tỉnh mà anh mới làm việc có 3 tỉnh, còn bao nhiêu tỉnh chưa xong, nó thiếu. Nó thiếu, rồi bây giờ làm nữa, làm phép cho nó đầy đủ rồi thì nhắm mắt thấy sáng như đèn neon là đều hết rồi. Còn có hay không? Biến thành cái cá quỷ bất. Bây giờ nghe là ông chủ tu nè, chủ nhân ông tu nè, rồi tới cái vía tu nè, rồi tới lục căn lục trần tu nè, rồi tới nhân viên ở trong cơ quan tim gan thì thấy thận tu là 1250 vị tỳ kheo tu, rồi tới lỗ chân lâm tu, à, rồi cây cối trong này nghe là bốn gấp đều có bốn đứa con trai cũng tu luôn, bởi ông tướng phải lâu thôi, cắn ở trong đó cũng phải tu, khắc phục toàn quốc này, cũng như là một cái quốc gia chứ không có thiếu một cái gì hết rồi, mà tất cả đều tu, bây giờ mình mới có hồn biết tu thôi, chưa biết tu. Rồi một thời gian tu rồi vía nó mới theo mình tu. Rồi lục căn lục trần nó mới tu. Rồi những nhân viên nó tu lần lần có lớp lan chứ đâu có phải một lần một đâu. Tưởng đâu mình tu rồi thành đâu có được. Cái hồn mình còn chưa xong. Chưa tới cái vía, chưa tới lục căn lục trần. Nó có thứ tự, đâu có lộn xộn. Cho nên ở đây thấy thì nó đơn giản vậy. Nhưng mà phải sức dày công. Mà sau dày công là đoạt được, thấy đoạt được bao nhiêu là bao nhiêu chắc chắn. Có bao giờ mà mất. Lúc tư bây giờ tôi nói thôi làm biến rồi tối nay xả hơi đừng công phu không có được. Đúng giờ ở trong này tôi không công phu chứ tụi này nó tu rồi nó lo vậy nó công phu tôi cũng phải vậy tôi chứng minh thì tự nhiên là tôi đâu có bỏ được. Chủ nhân ông phải vậy chứng minh, thế vậy chứng minh là vừa chứng minh rồi là giọt đi rồi phải công phu nữa, phải tu nữa. Thì toàn chất người ta tu rồi mà mình đâu có bỏ được. Để một mình chủ nhân ông tu có thể thất bại. Cái này mình tu toàn quốc mà. Không có chỗ nào không có. Cho nên cái pháp luân á, lần lần, càng ngày rồi ông mới thấy cái hít càng xa, càng dài, cái hơi càng ngày càng mạnh. Rồi nói tới bản thân thế gian, mình thấy càng ngày càng trẻ, mà nói về nội tâm mình được thanh minh. Mình vô mình thấy công chuyện mình điều khiển được nội bộ của mình. Thay vì nội bộ mình phải nhờ bên cái ngoại cảnh điều khiển. Nhưng mà bây giờ mình điều khiển được nội bộ của mình. Không có nhờ ngoại cảnh nữa. Thì con người tâm bất động. Nó nhờ ở đó. Còn điều khiển không được thì tâm nó phải động.
Ta làm hoài. Có một cái giai đoạn nào mình hành qua cái pháp môn khác rồi. Không làm được pháp
luôn. Nó pháp luôn phải làm luôn luôn. Bởi vì nó phải mang bản thể. Cái bản thể này như cái chùa. Mà cái chùa mà bạn không có chùi sạch sẽ này kia kia nọ thì cái chùa đó có tu tịnh được. Pháp luân cũng như là vô để rửa chùi cho cái chùa chỗ nào chỗ nấy cho nó được sáng suốt, thanh tịnh, nó mới tu được. Còn mà làm biến thì cái chùa đó không được.
Con nghĩ có cái lúc nào ví dụ như cái linh xa mình nó đã mở rồi thì tự nhiên nó theo cái tự động nó hay như vậy thì tự nhiên là mình khỏi làm pháp luân.
Phải làm pháp luân bởi vì mình ăn càng ngày ăn cơm ăn gạo nó chưa biết cái đó. Vô mình phải nhờ cái pháp luân để thanh lọc. Bởi vì những cái đó nó có thể làm dơ giấy cái chỗ của mình. Bây giờ mình đã thanh lọc cái điển đó. Trừ ra mình không ăn thì mình không cần làm cái đó. Còn ăn là phải lọc.
Xin thầy giáo cho
cái ăn chay á là nó đầy đủ đồ bổ. Tại những người ăn chay nó cứ đi qua nó tìm một chút rau chấm chút muối là đủ rồi. Cái đó nó thiếu chất bổ chút cơ thể đi đâu hại mà. Còn ăn chay cho đứng đắn á thì con người nó mạnh khỏe, nó đủ các chất bổ dưỡng trong cơ thể. Rồi chính các lực sĩ hiện tại người ta đổi cái thịt người ta để ăn chay, người ta sẽ thấy không đầy đủ rồi. Cho nên sự văn minh nó đã về với chúng ta, và tuổi trẻ cũng đã hiểu được cái món nào là có độc tố, món nào như là có đậm chất bổ dưỡng cơ thể. Thì mình có thể tìm những cái rau cỏ mình ăn, nếu mình muốn ăn cây, để cơ thể nó nhẹ và nó mạnh và nó bớt được loạn hơn. Cho nên các bạn vô nhà thương thấy tất cả những người nằm nhà thương đều ăn thịt không? Thấy không? Mà những người đã ăn thịt trước kia bây giờ ăn cây, nói đầu tiên từ ngày ăn cây thì đỡ bệnh nhiều quá, học thịt có gì. Nhưng mà ăn cây sẽ ăn những cách. Ăn cây mà ăn một cách thì bi quan đó, như cái câu tự khác. À, cho nên tôi thấy tuổi trẻ bây giờ mà ăn cây nó đâu có hại. Chữa đồ ăn được cái gì nhưng mà có cái gì đâu, nó chỉ có sắc thanh thôi.
Chính thầy nói cái gì như là ăn cây như thế nào thì vừa phát sinh đến.
Cái pháp của vô vi này chỉ thanh lọc phần địa thôi. Và ý thức rõ cái chữ thiên địa này để cho vạn linh được có cơ hội được chuyển qua. Thấy rõ như vậy thì mình ăn con gà có việc này chứ cái nọ cho cái cơ duyên nó tới với mình thì mình chỉ dùng cái ý chí để độ tiến cho nó. Nhưng mà về cái công phu để ý trực lý thân mà nhiều người nó yếu trong lúc ban đầu và nó công phu nó nói tôi chưa thấy rõ công phu tôi không ăn, ăn chay, nó ăn chay để cho nó thanh nhẹ, nó dễ thanh lập hơn. Đó. Còn những người cho nói tôi bây giờ tôi ăn chay không được, nhưng mà tôi thích tôi muốn hành cái pháp này. Cứ việc hành, rồi một ngày kia nó đầy đủ rồi, tự nó ăn chay. Nhưng tôi, trước kia tôi không tin, tôi đâu có ăn chay, tôi ăn mặn kia mà. Rồi tôi hành thế tôi thấy tôi mặn, tôi tự nhiên, tôi ăn chay. Mà trong lúc tôi ăn chay, sẽ đến nỗi ăn chay lớn khi mới rằng, bạn cứ ăn mặn như tôi bảo đảm cho tôi không bao giờ được. Bởi vì khi mà ông nói bảo đảm rồi, tôi chưa thấy con vật. Chừng nào tôi thấy con vật nó hiện trước mặt tôi và nó trở về với tôi và tôi diễn nó nghe lại. Lúc đó tôi nào. Thì sự thật là ông tôi có kêu tôi ăn nhiều lắm. Thì hôm đó ông cúng tổ rồi có việc rồi này kia nọ, tôi kêu tôi ăn thịt. Ông mới vừa nói là tôi thấy cái thịt. Thì tôi cứ lưu ý. Ý tư chuyển nó qua đây, nó đi tới đây rồi nó đi tới lần này. Thì ông Tư ông nói rằng, bạn cứ ăn một miếng cho tôi công việc nó làm. Thì lúc đó tôi ăn một miếng nó chỉ vô. Thì trong đó tôi chuyển ở trong này tôi biết. Thì lúc đó tôi bắt đầu thâu ý để nghiên cứu sự thật. Bởi vì mình được tu không nên ăn mặn. Bởi vì hồi trước tôi tu tôi cũng đọc sách, tôi cũng nghiên cứu, tu là phải ăn chay. Cho nên trong suốt thời gian đó tôi chỉ ăn một buổi sáng 3 giờ đồng hồ tôi ăn trên cơm. Một cái ăn chay của tôi là tôi tự nấu cơm, để một cái cà vô đậy lại là đủ rồi. Không có muối, không có mắm, không có dầu, không có gì hết. Đó, ăn rồi là không, không có làm việc gia đình. Tôi ăn như vậy rồi rảnh là tôi thiệt. Thì hồi đó không làm việc. Tôi mới nghiên cứu cái pháp này. Thật sự nó có phải là có thể sống. Tôi chỉ nghiên cứu như đó thôi. Nhưng mà trước hết á, tôi thấy luyện sức khỏe. Tôi kể nó là nội công để tôi luyện sức khỏe. Thì tôi thiền trong lúc đó tôi thiền 5-10 phút mà tôi hít không được. Hít vô bụng hết không được. Bây giờ tôi tập thể thao, học võ chỉ hít được thôi. Nhưng sau này mà hít bụng thì hít không được. Và lúc đó tôi nói, nếu có thiền liên thật sự có quan âm, thì làm sao dạy cho tôi hít được thì tôi tu, còn không á tôi uống thuốc ngủ thì chết tôi phải có học nè. Đó là sự chuẩn bị của tôi. Thì đêm đó bữa đó tôi xuống hỏi ông Tư, hỏi tôi tại sao tôi hít không vô, không hít vô bụng. Thì ông Tư ông ấy bạn tu cho bạn, bạn tu cho tôi, thành hỏi hoài mình mắc rồi, dù không nhiều cũng học nhiều cũng học ít, thì cũng người trí thức tại sao thì người ta hấp vô một câu. Mà chính chuyện của mình không lo, cứ hỏi người ta. Tôi đi về, tôi giữa đứng từ đá cao đi về, đi bộ, đi chợ lớn, mà tâm tư tôi nói, đêm nay nghĩ mà quan âm có sự tôi xuống chỉ cho tôi hít. Thành ra làm cái pháp luân chí mình đó, bắt tôi hít vô, thở ra một, hít vô, thở ra hai, không được ngừng. và nghe rõ ràng đến từ những vị trí và nhớ rất dài. 1-12, 1-11, 1-10, 9, 8, 1 hết. Cái đêm đó tôi ngồi tôi hết rồi. Mừng. Sáng xuống hết rồi tôi sẽ. Mừng quá. Thì từ đó cả ngày tôi cứ làm tôi không đi. Tôi sợ nó mất đi, không làm được. Tôi thích cái bụng như ngày nay, cái bụng nó lớn, nhưng mà cái hơi chứ không phải cái này ăn nhậu lớn. Thành nó như người lắm. À, nhưng bạn tôi lầm. À, hồi đó tôi cũng đi xuống lơ phê buôn bán này kia kia nọ. Nó nói, em xuống mập này đi bộ gì cho lớn. Tôi nói đi bộ với điều kiện gì. Mày đi về tới đường Bùi Hữu Nghĩa thì tao cho mày ăn mì uống bia. Mà đứng đích thân tạo cào. Được. Rồi hai đứa đi tập với nhau đi giữa đường để anh cứ chỉ ô tô biết chi xe hơi. Thì tôi kéo anh đi tới nơi, bắt anh phải làm cho tôi ra. Bây giờ nói khi mập này đi không nổi. Tôi nói mập này có thể đi 80 cây số không mệt. Hả, đâu có ăn chân gì. Từ Sài Gòn trở lớn đâu có ăn chân gì. Đi chân còn. Cho nên cái hơi là cái trung luôn. Cái trung khí nó đầy đủ. Con người nó mới mạnh. Con người già lớn tuổi vì cái trung khí kém. Cho nó yên. Cho nên bắt tu. Hoặc là pháp luân rồi. Con người tự nhiên thế nào. Thế nào. Cái trung khí nó đầy đủ. Cho nên từ đây tôi bây giờ là 5-8 tuổi cho tôi mạnh hơn lúc tôi 20 tuổi. Cái nhiều người thử đi bộ, tôi thử đi bộ từ ăn xe xuống như vậy. Tôi đi với ông cao hơn tôi kia, tôi khóc lên khóc xuống. Tôi đi chỗ bên Tàu, tôi đi bộ bao nhiêu tôi không cần nói. Bây giờ ở Việt Nam mà thử à, anh đi anh đói bụng, anh ăn chả cuốn rồi này, tôi kia đây đau bụng, tôi chỉ sẽ ăn mấy cái chanh hay là tôi đi xuống đây nữa. Không mệt, tôi vừa đi vừa niệm Phật. Tôi thấy tôi thanh thản, tôi thấy tôi vui tươi, không có buồn phiền. Và anh đi ra mỏi chân, ra phòng cảnh, phòng chân tôi có gì hết. Tôi sẽ mơ, tôi tối, tôi sẽ bị nhờ. Vì bộ, biết thử cái pháp này nó được.
Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả toàn thể các bạn đạo cũng như toàn thể quý vị quan khách hôm nay đến đây. Chúng vui với gia đình chúng tôi, cũng như có sự hiện diện của Thầy. Chúng tôi không biết nói gì hơn. Trong lòng đầy vui mừng. Và chúng tôi thấy quý vị cũng như tất cả mọi người ở trên thế gian này, ai cũng khao khát tình thương. Tình thương là cao quý hơn tất cả mọi điều. Chúng ta xích lại gần nhau cũng vì tình thương. Chúng ta sống bon chen làm lụng khổ cực cũng vì tình thương. Để hôm nay có Thầy chỉ cho cái pháp để tu hành cũng vì tình thương. Cho Thầy lại đến đây, Thầy cũng mang tình thương đến cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, bởi vì chúng con còn quá nhiều trần trượt, quá nhiều ô nhiễm bởi hồng trần, cho nên cái tình thương đó có khi nó lại bị sai lệch và làm cho chúng ta trở nên không phải là thương mà là ghét, giày xéo lẫn nhau, gây cho nhau đau khổ vì một lời nói, vì một chút nhục nhục, vì một chút hơn thua, vì danh vọng, vì đủ thứ vì để rồi gây đau khổ cho nhau. Nhưng mà trong lòng thì lại khao khát tình thương. Tại sao có sự nghịch, đối nghịch kỳ cục như vậy? Quả thật, bây giờ con đứng được mặt Thầy đây. Suốt cuộc đời của con từ ngày biết suy nghĩ đến bây giờ thì con cũng khao khát tình thương. Tình thương của cha, hiền của mẹ già, của anh chị em, của đồng bào, của thân quyến, của tình đồng hương, của những tình người trong quân ngũ, trong lớp học, tất cả đều là khác cả tình thương. Nhưng mà khi con bước ra đời thì con thấy tất cả những cái đó đã bị che lấp bởi những cái có những cái ngu si, những cái tham sân, những cái hơn thua, những cái tranh chấp. Tất cả những cái đó làm cho cái tình thương nó đã bị mất mát. Và rồi đưa con người ta trở về cái chỗ thế thù và nhốt kín vào ở trong một cái lòng. Như vậy hôm nay còn được thực tập may như thế này. Thầy chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta có con phân hồn nữa, không phải chỉ có cái thể xác này trong 100 năm ngắn ngủi rồi chúng ta đi đâu đây. Nên khi con rất là sung sướng, cứ một lần con nghe bằng thầy, thế con nhìn thấy thầy, thì con nói trong lòng là trên cuộc đời này, khi con bắt gặp được cái pháp này, đây là cái may mắn mà sung sướng nhất trong đời của con. Con cứ nguyện hết sức cố gắng. Nhưng mà đôi khi bởi vì lục căn lục trần nó đã ô nhiễm quá lâu, cho nên vì cái sự ham muốn gấp rút đó mà nó cũng làm cho mình bị xáo trộn. Nhất là cái vấn đề dục, nó là một điều rất là nguy hiểm và chúng ta cần phải chế ngừa nó. Và ngày xưa con còn nhỏ cũng nghĩ cách để chế ngừa nó, nhưng mà chế ngừa nó bằng một cách khác. Sau này nhờ được cái pháp này thì con thấy rằng nhiều lần là con cũng đã bị ngã gục trước nó, trước con quỷ đó. Con thường nghĩ rằng nó là một con quỷ và nó luôn luôn đánh phá con, làm cho con rất là đau khổ. Vậy kính xin thầy giải tỏa cho con cái niềm u uẩn và đau khổ đó.
Khi mà hiểu được trật tự của vũ trụ thì chúng ta không có chấp cái dục. Cho nên trời sanh con người đem xuống thế gian có vợ có chồng thực hiện sự yêu thương. Và người tu có ý chí thương yêu tất cả nhân loại và đồng hòa đồng với thiên Phật cũng là dục thông thường. Hai cái chiều dục. Nhưng mà người dục của gia đình sanh con cái là hỗ trợ trong nguyên ý trật tự của luật trời, không có phải là thai quá. Chuyện gia đình không có tội lỗi. Còn cái chuyện kia mà xâm chiếm người khác, đó là tự tạo tội cho mình, u uất trong tâm hồn. Còn cái dục hướng thượng, ý chí để xây dựng cái đại chí của một tâm linh, thì cái dục hướng thượng đó nên vun bồi mãi mãi để thăng hoa. Thì đời đạo song tu, có gia đình, có tu, vừa ý chí giải thoát và vừa lập lại trật tự cho gia can, thì chuyện đó đâu có phải chuyện phải tội, chuyện đó đâu có phải là chuyện ma quỷ. Tại sao mình đặt vào trong cái vấn đề ma quỷ u uất trong tâm hồn? Phải giải tỏa chuyện đó ra, mà cho đó là chuyện thông thường của luật đời và đạo, không có gì quá thái. Nếu mình đi xâm chiếm những người ở xung quanh, cưỡng ép người ta, đó mới là cái tội. Còn cái này là cái chuyện gia can trật tự và có cái niềm tin tu học để xây dựng cái dục hướng thượng và dục trật tự của trần gian, không có gì tội lỗi hết. Cho nên trời không cấm mà không có ông thần thánh nào mà phản mình được hết. Giữ trật tự trong hạnh phúc. Chứ nhiều người cứ cố chấp thì cái luật người ta đã đặt vậy. Hỏi chứ cái dục thế gian mà không đi trong trật tự làm sao có người ngồi đây nghe đạo và người thuyết đạo. Hiểu không? Thuyết đạo để nó hiểu cái dục hướng thượng, để nó giải tỏa cái dục của trần gian, thì nó mới thấy rằng dũng chi là giá trị. Lúc đó nó muốn bồi cái đó. Nó chưa tới trình độ đó mà buộc nó phải làm cái trình độ đó là riêng mình đi lộn ngược rồi. Lộn xộn hết. Chứ không, gia can không có yên ổn. Nhưng nhiều người không hiểu nữa, tôi tu mà. Bà đừng động tôi, ông đừng động tôi. Không phải dễ trật. Cái luật vợ chồng nó là đem cái sự thương yêu tới xuống mặt. Chuyện đó không có phải là ai cấm hết thảy. Nhưng mà lúc nào đều bự giới hạn trong tâm thức của nó rõ ràng. Mà kể cả thể xác của nó cũng giới hạn, chứ không có quá nô được. Muốn nhiều hơn không được, không có khả năng. Thì mình thấy luật rõ ràng rồi, có cái gì đó mà phải lo. Chuyện đó không phải cái chuyện mà đi bàn bạc trong đạo nữa. Chuyện đó là cái luật thông thường nợ và đạo. Trai lớn lên thì có vợ có chồng, không có ai cấm hết. Mà ý chí tu học nó, mà nó biết vun bồi cái ý chí tu học nó, thì nó có cơ hội tiến hóa. Nhiều người giả tạo nói tôi không có dục nữa, này thì cái nọ là bị bị khổ, bị cái dục nó hành. Không nói cái đó, cái đó là cái luật thông thường của đời đạo, không có gì quá thái. Mình đừng có làm bậy, đừng có xâm chiếm vợ con ta, đừng có xâm chiếm con cái người ta. Mình chỉ lo tu học hướng thượng, và gia đình thì phải có trật tự. Chuyện đó rất dễ, rất rõ ràng. Cho nên trên thần thánh điện Phật đâu có bắt buộc con người hai vợ chồng mà người ta ngủ nhau rồi bắt người ta rời xa đâu có, không có. Không có luật đó. Còn cái ý chí tu học nó ẩn tàng bên trong, nó không có thể hiện bên ngoài được. Cho nên khi nó dục nhưng mà ý chí nó là giải thoát, nó không có phải là ô trược. Thấy không? Cho nên dưới bùn nhưng mà có thể mọc lên cái cây sen, có hoa sen đó là rõ ràng nó cũng hướng thượng. Nếu mà dưới không có kích động và phản động, không có hôi thối, không có dục, làm sao nó ra cái hoa sen? Đạo sống tu mà. Cho nên có đường lối rất rõ ràng mà đừng có làm phá cái luật lệ của thế gian. Thế gian có luật. Có vợ có chồng phải giữ cái nề nếp của cha gia can. Không có đi phá cái luật của gia can. Người nào phá cái luật của gia can là có lỗi. Không có phá được cái luật của gia can.